chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, ngày nay, đa số người trên đời tìm hạnh phúc không đúng chỗ. Chính vì thế mà kết quả là buồn bã, chán nản và bất mãn. Khi có người đặt câu hỏi, hạnh phúc tìm được ở đâu? Câu trả lời là, không phải trong lạc thú. Lord Byron đã sống một đời đầy khoái lạc, nhưng đã viết, dòi bọ, ung thư và nỗi buồn là của riêng tôi. Hạnh phúc cũng không tìm thấy trong tiền bạc. Nhà triệu phú Jay Gould, người Mỹ rất giàu có, nhưng khi gần chết đã nói, tôi cho rằng tôi đây là người khổ nhất trên đời. Hạnh phúc cũng không tìm được trong địa vị và danh vọng. Lord Beaconsfield, vừa có địa vị cao, vừa danh vọng lớn, đã viết, tuổi thanh xuân là một sự lầm lẫn, thời trưởng thành là một cuộc tranh đấu giành giật, và tuổi già là một hối tiếc. Hạnh phúc cũng không tìm thấy trong vinh quang của binh nghiệp. Alexander đại đế thống trị cả thế giới đương thời, nhưng khi hoàn thành công việc xâm lăng lịch sử ấy, ông ta ngồi trong lều trại mà khóc và nói rằng, chẳng còn thế giới nào khác nữa cho ta chinh phục. Như thế phải hỏi rằng, đâu là nguồn của chân hạnh phúc? Chúng ta kinh nghiệm được hạnh phúc thật khi nào quay hướng từ chỗ theo đuổi thỏa mãn ích kỷ trong lạc thú của đời này về Thượng Đế và sự thánh thiện của Ngài. Hạnh phúc tìm được khi chúng ta biết rằng tội ác của mình đã được tha thứ nhờ lòng tin đặt vào Chúa Giêsu và đem hết cuộc đời vâng phục ý chỉ của Thượng Đế. Đó chính là cách tìm ra hạnh phúc thật và lâu bền.
Cuộc đời như con thuyền đắm chìm vào biển cả mệt tôi. Cuộc đời vì thế hoa rơi, trôi mênh mông đến vô tận. Cần chỉ vinh hoa bạn ơi, cần chỉ cao sang chân thế. Còn chi nghĩa cuộc sống nếu mất Giêsu trong đời anh? Ôi Giêsu yêu tôi như chính Ngài, yêu tôi không phút giây lìa xa. Trái tim ngày vỡ tan nếu mất Chúa Giêsu, đời có nghĩa chi vinh hoa như gió bay đi. Ôi Giêsu yêu anh không bến bờ, yêu anh không phút giây lìa xa. Hãy quay về với Cha, giao phó hết đau lo, Ngài luôn sẽ giang tay chào đón anh. Ngài xóa hết trong anh mọi đớn đau, đời anh sẽ thỏa vui vì có Giêsu. Ôi Giêsu yêu tôi như chính Ngài, yêu tôi không phút giây lìa xa. Nếu trong đời của tôi đánh mất Chúa Giêsu, đời có nghĩa chi vinh hoa như gió bay đi. Ôi Giêsu yêu tôi như chính Ngài, yêu tôi không phút giây lìa xa. Hãy quay về với Cha, giao phó hết đau lo, Ngài luôn sẽ giang tay chờ đón anh. Ngài xóa hết trong anh mọi đớn đau, tiên ca mà tôi. Cuộc đời vì thế mà rơi, trôi mênh mông đến vô tận. Cần chỉ vinh hoa bạn ơi, cần chỉ cao sang. Còn chỉ ý nghĩa cuộc sống nếu mất Giê-xu trong đời anh. Ôi Giê-xu yêu tôi như chính Ngài, yêu tôi không phút giây lìa xa. Trái tim này vỡ tan nếu mất Chúa Giê-xu, thì đời có nghĩa chi? Vinh hoa như gió bay đi. Ôi Giê-xu, yêu anh không bên bờ, yêu anh không phút giây lìa xa. Anh quay về với cha, giao phó hết âu lo, Ngài luôn sẽ giang tay chờ đón anh. Ngài xóa hết trong anh mọi đớn đau, đời anh sẽ thoa vui vì có Giê-xu. Ôi Giê-xu, yêu tôi như chính Ngài, yêu tôi không phút giây lìa xa. Nếu trong đời của tôi đánh mất Chúa Giê-xu, thì đời có nghĩa chi? Vinh hoa như gió bay đi. Ôi Giê-xu, yêu anh không bên bờ, yêu anh không phút giây lìa xa. Hãy quay về với cha, giao phó hết âu lo, Ngài luôn sẽ giang tay chờ đón. Ngài xóa hết trong anh mọi đớn đau, đời anh sẽ có vui vì có Giê-xu.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Nếu Mất Chúa Giê-xu, lời Việt Thảo Lan do Quốc Thanh trình bày. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, các cuộc cháy rừng ở Canada đã ảnh hưởng toàn bộ miền Đông Bắc Hoa Kỳ, lan đến tận vùng Trung Tây, với khói mù khắp nơi gây nguy hại cho sức khỏe và giao thông. Các đám cháy rừng này chỉ bắt đầu với một đốm lửa nhỏ. Từ một đốm lửa nhỏ đã gây nên những đám cháy lớn. Kinh Thánh đã dùng hình ảnh này để nói về ảnh hưởng tai hại của cái lưỡi hay là của lời nói chúng ta. Kinh Thánh dạy như sau. Thưa anh em của tôi, trong anh em không nên có nhiều người tự lập làm thầy. Vì anh em biết rằng hễ là thầy, chúng ta sẽ phải chịu phán xét nghiêm khắc hơn. Tất cả chúng ta đều vấp phạm nhiều cách. Ai không vấp phạm trong lời nói, đó là người trọn vẹn, có thể kiềm chế được cả thân thể mình. Nếu chúng ta tra hàm thiết vào miệng ngựa để bắt chúng vâng lời, thì chúng ta điều khiển được toàn thân chúng. Hãy nhìn những chiếc tàu, dù chúng thật lớn và bị trôi dạt bởi gió mạnh, nhưng chỉ một bánh lái rất nhỏ cũng đủ điều khiển chúng theo ý người cầm lái. Cũng vậy, cái lưỡi là một bộ phận nhỏ nhưng khoe khoang những việc lớn. Một tia lửa nhỏ có thể làm bùng cháy cả một cánh rừng rộng lớn biết bao. Cái lưỡi cũng là ngọn lửa. Trong các chi thể của chúng ta, lưỡi là thế giới của tội ác, làm ô uế toàn thân, đốt cháy cả cuộc đời, và chính nó cũng bị lửa địa ngục đốt cháy. Mọi loài thú vật và chim muông, loài bò sát và sinh vật biển đều có thể chế ngự được, và đã từng bị loài người chế ngự rồi. Nhưng không ai chế ngự được cái lưỡi. Một vật xấu xa không sao kiểm soát được, đầy dẫy những chất độc chết người. Chúng ta dùng lưỡi để chúc tụng Chúa, cha chúng ta, và cũng dùng nó để nguyền rủa loài người, là loài được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Từ một miệng mà ra cả sự chúc tụng lẫn nguyền rủa sao? Thưa anh em, đừng như vậy. Dòng suối xuất phát từ một mạch là có thể chảy ra cả nước ngọt lẫn nước đắng được sao? Thưa anh em, cây vả có thể ra trái ô liu hoặc cây nho có thể ra trái vả được không? Dòng nước mặn cũng không thể chảy ra nước ngọt được. Đó là lời Kinh Thánh dạy về ảnh hưởng của cái lưỡi, tức là ảnh hưởng của lời nói trong đời sống. Một trong những hình ảnh được dùng để so sánh với sự tai hại của cái lưỡi là hình ảnh một đốm lửa nhỏ gây nên một đám cháy lớn, như những đám cháy lớn ở Canada đem đến những tai hại về sức khỏe vì khói cho dân chúng ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Kinh Thánh dạy một tia lửa nhỏ có thể làm bùng cháy cả một cánh rừng rộng lớn biết bao. Cái lưỡi cũng là ngọn lửa. Trước khi dùng hình ảnh một đốm lửa nhỏ gây nên đám cháy lớn, sứ đồ Gia Cơ dùng hai hình ảnh khác để nói đến tai hại của cái lưỡi. Đó là hình ảnh hàm thiết nơi miệng ngựa và bánh lái tàu. Cả ba hình ảnh hàm thiết nơi miệng con ngựa, bánh lái của chiếc tàu và đốm lửa đều cho thấy rằng một điều nhỏ, một vật nhỏ có thể tạo ra những ảnh hưởng rộng lớn. Và đó cũng là điều mà miệng lưỡi chúng ta có thể gây ra khi sử dụng lời nói của mình. Tiếng Việt chúng ta có câu, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Mỗi ngày chúng ta sử dụng lời nói của mình như thế nào? Những lời xây dựng đem lại an ủi, khích lệ cho người khác, hay là những lời làm cho người khác buồn lòng và nản lòng? Kinh Thánh dạy, lời nói của anh em phải có ân hậu và nêm thêm muối, để anh em biết phải đối đáp thế nào với mỗi người. Lời nói của chúng ta phải là lời nói có ân hậu và nêm thêm muối. Nêm thêm muối có nghĩa là mặn mà, có tác dụng bảo quản, chữa lành và thêm hương vị. Chúng ta cần tự hỏi lời nói của mình mỗi ngày có tác dụng đó không? Có xây dựng, chữa lành và thêm hương vị không? Ngay cả với những người thân yêu nhất của chúng ta, với vợ, với chồng, con cái, anh chị em, hay với những người cùng làm việc, những người bạn của chúng ta. Một lời dạy khác trong Kinh Thánh về lời nói như sau. Chưa có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành, giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Đây là một lời dạy thật đầy đủ về việc sử dụng lời nói. Trên phương diện tiêu cực, không nói những lời độc hại, gây thiệt hại, buồn lòng người khác. Chưa có một lời dữ nào ra từ miệng anh em. Tích cực, Kinh Thánh cho thấy những điều sau. Trước hết, khi đáng nói, nghĩa là lời nói phải đúng lúc, có khi cần nói, có khi không nên nói. Thứ hai là hãy nói một vài lời lành. Hàm ý không cần phải nhiều lời, chỉ cần một vài lời là đủ. Thứ ba, hãy nói một vài lời lành, nghĩa là những gì chúng ta nói ra phải là lời tốt lành, xây dựng, nâng đỡ, khích lệ, không phải là những lời dữ, gây tai hại, buồn lòng. Và thứ tư, có ích lợi cho kẻ nghe, nghĩa là lời chúng ta nói phải đem lợi ích cho người nghe, hoặc là được an ủi, khích lệ, lên tinh thần, hoặc là có được ý kiến tốt trong quyết định của mình. Trong ngày hôm nay, quý vị sẽ sử dụng lời nói rất nhiều. trò chuyện với người thân trong gia đình, bạn bè, người chung quanh. Quý vị sẽ sử dụng lời nói như thế nào? Hãy nhớ lời nói có ảnh hưởng rất mạnh. Một tia lửa nhỏ có thể làm bùng cháy cả một cánh rừng rộng lớn biết bao. Cái lưỡi cũng là ngọn lửa. Hãy nhớ cảnh cháy rừng ở Canada đã ảnh hưởng tai hại như thế nào để cẩn thận trong lời ăn tiếng nói của mình. Trên hết, hãy để cho Chúa Giê-xu làm chủ đời sống. Ngài sẽ hướng dẫn ngôn từ của chúng ta. Chúa dạy, có đầy dẫy trong lòng thì miệng mới nói ra. Hãy để cho Chúa thanh tẩy tấm lòng của mình trước khi chúng ta có thể nói những lời xứng hợp đem lợi ích thay vì tai hại cho người nghe.
Cha thánh nhân sinh của chân.
Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Trong câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin trích đọc bài viết tựa đề Thiếu vắng tình cha do mục sư Greg Laurie viết, đăng trong báo Chân Trời Mới do Văn Phẩm Nguồn Sống xuất bản. Mục sư Greg Laurie viết như vậy: từ thời cổ đại, ai cũng biết có cha mới có con, và phải có cha mới có thể nuôi con nên người. Thiên Chúa ban cho con người có hai chân để đi đứng, và Chúa cũng ban cho trẻ con có cha, có mẹ để nuôi dạy. Vai trò của người cha rất cần thiết để con cái phát triển về mặt thể chất, tinh thần, giúp con quân bình về giới tính. Người cha giữ vai trò chính yếu trong việc giáo dục con cái. Đó là lý do người ta lập ra hội Father's Heart Program để cung cấp cha cho những trẻ em không cha. Trong ngày lễ từ phụ năm nay, hội viên của hội này, tạm dịch là hội Tấm Lòng Người Cha, đã đi thăm các cơ sở chăm sóc trẻ em không cha. Những người cha trong hội này giúp xây cất cơ sở chăm sóc trẻ em mồ côi cha, cung cấp phương tiện an ninh và giúp thực phẩm cho các em. Thiếu vắng người cha, trách nhiệm nuôi con của các bà mẹ đơn thân thật khó vẹn toàn. Con cái là phước hạnh Chúa ban, nên cả cha lẫn mẹ phải cùng nhau chăm sóc con để bảo vệ phước hạnh ấy. Các em bé trai tuy còn nhỏ tuổi, vẫn có khuynh hướng tìm bản chất của mình nơi cha để bắt chước hay phát huy. Cũng vậy, các em bé gái thì nhìn vào mẹ mình để tìm hình bóng của các em nơi mẹ. Một em bé không cha cảm thấy hụt hẫng, như thiếu mất một điều quý báu trong đời, và các em lớn lên với một tâm thần có nhiều khoảng trống. Tình trạng con không cha tại Hoa Kỳ. Có thể nói, Hoa Kỳ là nơi có trẻ em không cha nhiều nhất. Có hơn 24 triệu trẻ em sống trong gia đình không cha. Năm 1960, có 8% trẻ em không cha. Nhưng ngày nay, con số đó tăng lên đến 22%. Có 3 lý do chính đưa đến tình trạng này. Đó là ly dị, hôn nhân không hôn thú, và những người cha vướng vào vòng lao lý. Nói về ly dị, theo thống kê thì Hoa Kỳ có tỷ lệ ly dị cao nhất thế giới. Vào đầu thế kỷ 20, tỷ lệ ly dị dưới 1%, nhưng ngày nay tỷ lệ này lên đến gần 50%. Ngày xưa, tình trạng con không cha là vì cha chết sớm, hoặc vì cha mẹ sống với nhau không hôn thú. Những trường hợp này thường được cộng đồng, hội thánh, mục sư, anh chị em tín hữu giúp đỡ. Có người cho rằng, khi tỷ lệ ly dị thấp, thì số gia đình không hạnh phúc gia tăng, vì chồng hoặc vợ không trung thành trong hôn nhân. Có nhiều lý do đưa đến ly dị. Hai lý do chính là vì vợ chồng cảm thấy ngày càng xa nhau và cảm thấy không được yêu thương. Dù vì lý do nào, con cái trong gia đình sẽ phải chịu những thiệt thòi vô cùng lớn lao. Lý do thứ hai là vì hôn nhân không hôn thú. Trẻ em không cha không nhất thiết là vì cha mẹ ly dị. Các nghiên cứu cho thấy số trẻ em được các bà mẹ lập gia đình mà không có hôn thú nuôi dưỡng tăng rất nhanh kể từ năm 2002. Năm 2007, số trẻ em sinh ra bởi các bà mẹ không có hôn thú tăng 26% so với năm 2006. Năm 2010 thì có đến hơn 1.600.000 trẻ em trong trường hợp này được sinh ra, chiếm 40.8% tổng số trẻ em ra đời trong năm. Các em này thường sống trong gia đình không có cha, sống trong nghèo khó và vướng vào nhiều nan đề của xã hội. Các em không được học hành đến nơi đến chốn. Dù còn ở tuổi thiếu niên, các em đã có kinh nghiệm về tình dục, sinh con ngoài hôn nhân. Những trẻ em sinh ra trong trường hợp này thường lớn lên trong hoàn cảnh không nghề nghiệp, lợi tức thấp, gặp nan đề trong hôn nhân và có tỷ lệ ly dị cao hơn các em có cha mẹ đầy đủ. Lý do thứ ba là người cha vướng vào vòng lao lý. Một lý do khác khiến các em không cha vướng vào vòng lao lý phạm pháp là vì chính người cha của các em đã vướng vào tù tội. Con cái trong hoàn cảnh này, khi lớn lên sẽ có nguy cơ bị tù tội gấp 6 lần hơn những em bình thường khác. Trong vài thập niên gần đây, nhiều người chủ trương rằng không cần có cha để dạy dỗ con cái. Một mình người mẹ nuôi dạy con cũng đủ rồi. Có những phụ nữ không thích bị ràng buộc trong hôn nhân, nên chọn phương pháp thụ thai nhân tạo, sinh con rồi tự mình nuôi dạy con. Trong các trường hợp ly dị, thì 80% người mẹ được quyền nuôi con. Con cái trong hoàn cảnh này cần hiểu rằng các em đã mất trọn hay mất đi phần nào mối liên hệ với người cha thân yêu, và vấn đề sẽ trầm trọng hơn trong thế hệ thứ hai. Những trẻ em này lớn lên thường nghĩ cha là người chỉ cung cấp tinh trùng, vì vậy vai trò của người cha không cần thiết. Tương tự như vậy, các em bé gái khi trưởng thành cũng không quan tâm đến việc con mình sinh ra phải có cha, nên chọn giải pháp tự sinh con. Nhiều phụ nữ nghĩ rằng mình là người có công lớn trong việc nuôi dưỡng con cái, nên coi thường vai trò của người cha. Có người còn nghĩ rằng việc mang thai 9 tháng quá vất vả, nên cho rằng vai trò của các ông không quan trọng. Thưa quý vị, nếu tình trạng này tiếp tục, nhiều người nam sống tại Hoa Kỳ sẽ không có cơ hội được làm cha. Nhưng thực tế là chúng ta biết vai trò của người cha rất quan trọng trong đời sống của con cái. Hậu quả tai hại của tệ nạn con không cha. Vì chọn con đường ly dị chồng, các bà mẹ đơn thân đưa đến tệ nạn con không cha. cả nước không chỉ nhức đầu vì cơn khủng hoảng tâm lý, mà cả đến nền kinh tế của đất nước cũng bị suy yếu. Các tệ nạn này soi mòn nền tảng gia đình và khiến cho địa vị hùng mạnh của Hoa Kỳ xuống dốc. Chỉ vì hậu quả thảm khốc của nạn con không cha mà nền tảng gia đình tại Hoa Kỳ suy yếu, kéo theo sự xuống cấp của đất nước. Các nước có tỷ lệ ly dị thấp thì có nền kinh tế phát triển và tiến dần lên địa vị siêu cường như Ấn Độ và Trung Hoa. Sau đây chúng tôi xin nêu vài thống kê về tệ nạn của xã hội liên quan đến những gia đình có con không cha. Những đứa con đó không được cha chăm sóc và nuôi dạy, lớn lên rơi vào những nhóm người sau đây. 90% những người đó là người vô gia cư và lêu lổng. 85% là tù nhân trẻ. 85% là thanh thiếu niên có hành vi bất thường. 80% phạm tội hiếp dâm. 70% là những thanh thiếu niên nghiện ngập ma túy. 70% là trẻ em sống trong các cơ sở xã hội của tiểu bang. 71% là học sinh bỏ học nửa chừng. Và 63% là những thanh thiếu niên tự tử. Các cô gái vị thành niên, con của các bà mẹ độc thân mang thai cũng chiếm tỷ lệ khá cao. Một giải pháp thực tế. Với tỷ lệ ly dị tại Hoa Kỳ gia tăng, số trẻ em do các bà mẹ đơn thân sinh ra cũng gia tăng. Trẻ em được nuôi dưỡng trong các gia đình không cha gia tăng. Vậy, xã hội phải tìm một phương cách thích đáng để nuôi dưỡng, chăm sóc thế hệ trẻ. Những trẻ em này có hy vọng gì không? Thưa quý vị có, nếu chúng ta quan tâm làm những điều sau đây. Thứ nhất, phổ biến rộng rãi để mọi người thấy rằng vai trò của người cha rất quan trọng trong việc nuôi dạy con cái. Thứ hai, giáo dục các bà mẹ về sự hiện diện cần thiết của người cha trong gia đình. Thứ ba, động viên các ông cha góp phần tích cực trong việc giáo dục, dạy dỗ con cái. Thứ tư, khi tòa án phán quyết một vụ ly dị, nên buộc cả hai vợ chồng phải cùng có bổn phận nuôi dạy con cái. Thứ năm, có biện pháp khoan hồng để các người cha đang bị tù tội được phép gần con cái để giảm bớt căng thẳng về mặt tâm lý cho các em. Và thứ sáu, cần có chương trình tư vấn của các cơ quan tôn giáo hay các cơ quan từ thiện để giúp những trẻ em không cha. Thưa quý vị, những giải pháp này đơn giản nhưng có thể đem đến những kết quả tốt đẹp. Trừ bỏ nọc độc của tệ nạn con không cha. Năm nay, với sự góp sức của Sở Cảnh sát Los Angeles, Hội Father's Heart Program đã tiếp xúc với những người cha bị tù, đồng thời đến với những em nhỏ thiếu vắng cha, với hy vọng nối lại mối liên hệ cha con bằng sự giúp đỡ của một chuyên viên đóng vai người cha. Người cha là yếu tố căn bản trong sự phát triển của con cái. Trong bất cứ trường hợp nào, trẻ có cha bị tù, trẻ được thai dựng trong ống nghiệm, hoặc trẻ sinh ra ngoài hôn nhân, nạn không cha là do tội bất tuân cắn vào trái táo của thời thượng cổ. Kinh Thánh sách Châm Ngôn chương 22 câu 28 dạy như sau. Đừng dời các cột mốc ranh giới xưa mà tổ phụ con đã dựng. Xã hội nào, tôn giáo nào cũng dạy rằng, một gia đình có cả cha lẫn mẹ sẽ là nơi trú ngụ bình an để con cái được phát triển đầy đủ. Phải nhận rằng, ngày nay chúng ta đã phá bỏ cột mốc ranh giới mà cha ông mình đã dựng, khiến con cháu chúng ta bị lạc hướng. Vậy, giờ đây chúng ta phải dựng lại cột mốc cũ. Hoa Kỳ đang sa lầy vào nạn con không cha, chúng ta phải làm gì để thoát khỏi tệ nạn này? Từ ngàn xưa cho đến nay, giáo hội luôn luôn đi đầu trong công cuộc cải tiến xã hội. Điều quan trọng là chúng ta phải có tầm nhìn xa, và dĩ nhiên điều này không phải là dễ. Chúng ta hãy nhìn thẳng vào thực tế và tự hỏi, làm thế nào để cải thiện xã hội? Xã hội chúng ta có nhiều việc cần làm, chúng ta có nhiều sai trật cần chỉnh sửa, nhiều tấm lòng tan vỡ cần được chữa lành. Và dĩ nhiên cần phải có thời gian, cố gắng, tiền bạc, và nhất là cần có tình yêu từ Thiên Chúa ban cho.
Chuẩn bị cho thì giờ suy gẫm lời Chúa dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4 câu 14 đến câu 21 qua chủ đề sức mạnh của lòng khiêm nhu. Xin mỗi chúng ta cùng thầm nguyện để Đức Thánh Linh soi sáng, khai mở tâm trí và đưa chúng ta vào mọi chân lý trong lời Ngài. Sứ đồ Phao-lô viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4 câu 14 đến câu 21 như sau: Tôi viết những điều này không phải để làm cho anh em xấu hổ, nhưng để khuyên bảo anh em như con cái yêu dấu của tôi vậy. Dù anh em có một vạn thầy giáo trong Chúa cứu thế, nhưng không có nhiều cha, vì tôi đã dùng tin lành sinh anh em ra trong Chúa cứu thế Giê-xu. Tôi lấy điều đó khuyên anh em bắt chước tôi. Vì thế, tôi đã sai Timôthê là con yêu dấu của tôi, là người trung thành trong Chúa đến với anh em. Người sẽ nhắc lại cho anh em biết đường lối tôi trong Chúa cứu thế và cách tôi dạy trong các hội thánh khắp nơi. Có mấy kẻ kêu căng tưởng tôi không đến với anh em nữa, nhưng nếu Chúa muốn thì không lâu tôi sẽ đến và xét cho biết, không phải xét lời nói của những người kiêu ngạo đó, nhưng là năng lực họ thể nào. Vì nước Đức Chúa Trời không ở lời nói, mà ở năng lực. Anh em muốn điều gì hơn? Muốn tôi cầm roi đến với anh em hay lấy tình thương và tinh thần khiêm nhu? Tuần trước chúng ta đã học thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4 câu 6 đến câu 13, nói đến hai thái độ đối kháng, tự mãn và khiêm nhu. Chúng ta cũng đã ghi nhớ lời khuyên trong châm ngôn chương 15 câu 32. Ai từ chối lời khuyên dạy khinh bỉ linh hồn mình, nhưng ai nghe lời của trách được thông sáng. Cơ đốc nhân là những người tin Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời, là lời sống và linh nghiệm, nhưng phần lớn chỉ là tin trong lý trí, như vô số những niềm tin lý trí khác, vô thưởng, vô phạt. Đối với lời Chúa, nếu chúng ta chỉ chấp nhận trong lý trí mà không thực hành trong cuộc sống, thì hậu quả không thể tránh là chúng ta sẽ là những người bỏ qua lời Chúa nhiều hơn hết. Thánh Gia-cơ cảnh cáo người có thái độ này bảo rằng, hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình, vì nếu có người nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. Nhưng người nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, không phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì người đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Đó là Gia-cơ chương thứ nhất câu 22 đến câu 25. Thánh Gia-cơ cho thấy thực trạng đáng buồn trong đời sống của một số cơ đốc nhân là chấp nhận lời Chúa trong lý trí, nhưng không quan tâm, không quyết tâm thực hành lời Chúa. Thái độ này cho thấy họ không thực sự khao khát lời Chúa, không phải họ không nghe, họ nghe rất kỹ, không phải họ không hiểu, họ hiểu rất rõ, lại còn vui sướng thích thú và hoàn toàn thỏa mãn vì mình đã hiểu lời Chúa hơn nhiều người khác, và như thế là xong. Hoàn toàn không hề biết rằng, nếu chưa thực hành lời Chúa, họ chưa thực sự khởi hành. Khi no, chúng ta không muốn ăn. Khi đi thờ phượng Chúa mà tâm trí đầy ắp lo toan, tính toán, đầy những chuyện vặt vãnh, hay ngược lại, đi thờ phượng Chúa chỉ chuẩn bị áo quần mà không chuẩn bị tấm lòng, để tâm trí trống rỗng, thì chúng ta không ngạc nhiên khi thấy thái độ đó sẽ thể hiện trong tác phong, nghĩa là dửng dưng trước mọi sinh hoạt thờ phượng, không đọc Kinh Thánh, không hát, mà lo ra, khiến cho thời gian ngồi trong nhà thờ trở thành vô ích. Lời thánh ca, lời kinh thánh, bài giảng dù sâu sắc và thuyết phục đến mấy, cũng chỉ là những câu chữ vô nghĩa đối với một tâm trí bận rộn, lo lắng hay lơ đãng. Một số tín hữu lại dùng thời gian ngồi trong nhà thờ, ngay trong giờ thờ phượng, để nói chuyện riêng, để trao đổi điện thư, để chơi game, vân vân, thì sự thờ phượng Chúa hoàn toàn phản tác dụng. Không thấy cần lời Chúa, không thấy khát khao lời Chúa, thể hiện thái độ vừa tự mãn, vừa bất kính trước sự hiện diện của Chúa, và ảnh hưởng tiêu cực đến các tín hữu khác. Nếu không ăn năn sửa đổi, thì chắc chắn đó là con đường đi xuống mà chính mình lại không thể nhận ra. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần còn lại của thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4, nói đến sức mạnh của lòng khiêm nhu mà sứ đồ Phao-lô không những khuyên dạy bằng lời mà cũng bày tỏ bằng chính gương mẫu của ông, cho thấy khiêm nhu không phải là thể hiện của yếu đuối nhưng đầy sức mạnh mà những người nông cạn hời hợt không thể hiểu được, không thể chấp nhận và tất nhiên không muốn thực hành. Trong hầu hết các nền văn hóa trên thế giới, khiêm nhu hạ mình thường bị hiểu lầm là dấu hiệu của người yếu đuối, nhút nhát, tự ti. Như vậy khiêm nhu thật là gì? Nếu chỉ thấy thái độ khúm núm khép nép, chỉ nghe những lời lễ độ nhún nhường, thưa dạ bẩm vâng để xác định người khiêm nhu, thì chúng ta cần xét lại. Người khiêm nhu thật không nhất thiết có những thái độ như thế. Có người ăn nói rất lễ độ, lịch thiệp, nhưng nếu đối lại mình cư xử thất lễ, sẽ bị người đó giận. Người như thế chỉ là người trọng lễ nghĩa trong thói quen giao tiếp, chứ không hẳn là người khiêm nhường. Booker T. Washington là một lãnh tụ da đen của nước Mỹ vào cuối thế kỷ 19. Xuất thân là một nô lệ, ông đã ngoi lên trong một xã hội kỳ thị chủng tộc để trở thành một nhà giáo dục, một lãnh tụ, một cố vấn cho hai đời Tổng thống Mỹ, trong lúc đó là Tổng thống Theodore Roosevelt và William Howard Taft, về các vấn đề chủng tộc và chính sách. Ông cũng là người đã ảnh hưởng đến các quyết định bổ nhiệm của các nhân vật da đen vào chính quyền đương thời. Ông sinh ra trong một gia đình nô lệ da đen tại Hillsford, tiểu bang Virginia. Sau khi nước Mỹ bãi bỏ chế độ nô lệ vào năm 1865, gia đình ông dọn đến Morden, phía tây Virginia. Tại đó, ông làm việc trong các hầm mỏ và các lò muối. Từ năm 1872 đến 1875, ông theo học tại Viện Hampton, là một trường kỹ thuật dành cho người da đen tại Hampton, tiểu bang Virginia. Năm 1879, ông trở thành giáo sư tại viện này. Năm 1881, ông sáng lập và trở thành viện trưởng của Viện Giáo dục Chuyên nghiệp Tuskegee. Có một câu chuyện về Booker T. Washington là viện trưởng Viện Chuyên nghiệp Tuskegee ở Alabama. Một ngày kia, từ văn phòng viện trưởng về nhà, ông đi ngang qua dinh thự của một người nhà giàu trong vùng. Bà chủ là một người da trắng, thấy ông, tưởng là một nô lệ chồng bà mới thuê, cho nên đã vẫy gọi ông, bảo ông đi bừa củi. Giáo sư Washington mỉm cười gật đầu, cởi bỏ áo khoác, đi ra sau vườn làm việc. Khi ông ôm một đống củi lớn vào bếp, một cô giúp việc nhận ra ông chạy ra báo cho bà chủ biết người vừa bổ củi là ai. Sáng hôm sau, bà chủ đến văn phòng viện trưởng hết lời xin lỗi. Bà nói đi nói lại, tôi hoàn toàn không biết, tôi không ngờ người tôi nhờ bừa củi lại là ông viện trưởng. Washington trả lời nhã nhặn, thưa bà, xin bà đừng bận tâm về chuyện đó. Tôi là người ưa hoạt động và thích làm việc tay chân, nên rất vui có cơ hội làm giúp bạn bè những việc nhỏ. Bà chủ biệt thự rất cảm kích thái độ rộng lượng của Washington, cho nên từ đó đã tình nguyện đóng góp những số tiền rất lớn giúp phát triển viện chuyên nghiệp Tuskegee. Bà cũng vận động nhiều bạn bè giàu có đóng góp cho viện. Thế là chỉ với một tiếng đồng hồ bừa củi, Washington đã gây quỹ cho viện chuyên nghiệp nhiều hơn bất cứ các cuộc vận động tài chính nào khác. Tuy nhiên, điều có giá trị hơn cả những số tiền gây quỹ lớn lao, đó là nhân cách khiêm tốn của một người ở địa vị cao trọng. Chúa Giê-xu dạy, ai lớn hơn hết trong các ngươi sẽ làm đầy tớ các ngươi, người nào tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn người nào hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là Phúc Âm Ma-thiêu chương 23, câu 11-12. Như vậy khiêm tốn là dấu ấn của một nhân cách vĩ đại, chứ không phải là biểu hiện của tính cách thấp hèn. Người lãnh đạo phải là người không tránh né công việc, sẵn sàng phục vụ người khác khi có cơ hội, sẵn sàng đến gần người khác, sẵn sàng quan tâm đến người khác trong thái độ quên mình. Chúa Giê-xu đã từng nêu gương phục vụ cho các môn đồ khi họ đang ăn, răng cho biết Đương bữa ăn, Chúa Giê-xu đứng dậy cởi áo ra lấy khăn vấn ngang lưng, đổ nước vào chậu và rửa chân cho các môn đồ. Sau đó Chúa dạy rằng, nếu ta là Chúa, là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng phải rửa chân lẫn cho nhau. Bài học phục vụ trong thái độ khiêm nhu là bài học cuối cùng các môn đệ Chúa phải học. Chính bài học này đã giúp họ yêu thương gắn bó với nhau trong tinh thần phục vụ quên mình. Hầu hết những rạn nứt thậm chí đổ vỡ xảy ra cho cộng đồng hoặc cho gia đình chỉ vì không có người phục vụ mà có quá nhiều người điều khiển và hưởng thụ. Chúa Giê-xu đã dạy rằng, Ngài đến không phải là để được người ta phục vụ, nhưng Ngài đến để phục vụ, thậm chí phó sự sống Ngài để cứu chuộc nhiều người. Đây là thể hiện rõ nét nhất của lòng khiêm hạ thật mà chính Chúa đã dạy. Bây giờ chúng ta trở lại với những lời sứ đồ Phao-lô viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4, câu 14 đến câu 21 để thấy rõ chân dung sứ đồ Phao-lô như một người cha thuộc linh. Sứ đồ Phao-lô là người cha thuộc linh trong nghĩa ông giảng tin lành cứu họ để họ có thể trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Ông cũng giảng tin lành để nuôi họ, để giáo huấn, để răn dạy của trách, nhưng cũng đồng thời cưu mang và chịu đựng họ. Câu 14 đến câu 17 ghi như sau. Tôi viết những điều này không phải để làm cho anh em hổ ngươi đâu, nhưng để khuyên bảo anh em như con cái yêu dấu của tôi vậy. Vì dầu anh em có 10.000 thầy giáo trong Chúa cứu thế, nhưng không có nhiều cha, vì tôi đã dùng tin lành sinh anh em ra trong Chúa cứu thế Giê-xu. Vậy, tôi lấy điều đó khuyên anh em, hãy bắt chước tôi. Vì cớ đó tôi đã sai Ti-mô-thê là con yêu dấu của tôi và là người trung thành trong Chúa đến cùng anh em. Người sẽ nhắc lại cho anh em biết đường lối tôi trong Chúa cứu thế và tôi dạy dỗ cách nào trong các hội thánh khắp các nơi. Chúng ta ghi nhận những điểm như sau. Thứ nhất, sứ đồ Phao-lô giảng tin lành cứu họ. Với hình ảnh thai nghén sinh nở, sứ đồ Phao-lô bảo rằng ông đã giao giảng tin lành để Chúa cứu thế Giê-xu được thai nghén trong lòng họ, khiến họ được sinh ra trong nước trời. Đây là một khái niệm chính yếu của sự cứu rỗi. Được cứu rỗi là được sinh ra vào trong nước trời. Chúa Giê-xu dùng từ liệu tái sinh hay sinh lại để dạy một luật gia Do Thái là Nicodem về biến cố cứu rỗi mầu nhiệm này. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng long trọng nói về biến cố này, bảo rằng anh em đã được lại sinh không phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Đó là Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 câu 23. Thứ hai, sứ đồ Phao-lô giảng tin lành để nuôi họ. Trong câu 17, ông bảo rằng qua Ti-mô-thê, ông đã nhắc lại cho họ những điều ông đã dạy trong các hội thánh các nơi, cho thấy tính cách đồng nhất giáo lý ông dạy. Vì cớ đó, tôi đã sai Ti-mô-thê là con yêu dấu của tôi, cũng là người trung thành trong Chúa đến cùng anh em. Người sẽ nhắc lại cho anh em biết đường lối tôi trong Chúa cứu thế, và tôi đã dạy dỗ cách nào trong các hội thánh khắp nơi. Thứ ba, sứ đồ Phao-lô không chỉ giảng và dạy, nhưng ông còn răn bảo của trách họ như trong câu 14. Tôi viết những điều này không phải để làm cho anh em hổ ngươi đâu, nhưng để khuyên bảo anh em như con cái yêu dấu của tôi vậy. Trong câu 21, ông còn nói mạnh hơn nữa, anh em muốn điều gì hơn? Muốn tôi cầm roi đến với anh em, hay là lấy tình yêu thương và ý nhu mì? Ông viết trong tinh thần răn dạy của trách khi họ sai phạm, mà không ngại họ có bất cứ phản ứng nào. Nhiều người lãnh đạo tinh thần không dám nói thẳng, sợ người khác mất lòng. Sứ đồ Phao-lô sẵn sàng nhường nhịn những chuyện vặt vãnh bên lề, nhưng với những giáo lý liên quan đến sự sống và tồn vong của cá nhân của hội thánh, thì ông không khoan nhượng. Thứ tư, sứ đồ Phao-lô còn có tinh thần cưu mang và chịu đựng tín hữu trong bầy chiên. Trong thư Philip chương 3 câu 17 đến câu 19 ông viết, hỡi anh em, hãy bắt chước tôi, lại xem những người ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi. Vì tôi đã thường nói điều này cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa, lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch của thập tự giá Chúa cứu thế. Sự cuối cùng của họ là hư mất, họ lấy bụng mình làm Chúa mình, và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi. Đó là Philip chương 3, câu 17 đến câu 19. Bây giờ chúng ta nói đến sức mạnh của lòng khiêm nhu. Sứ đồ Phao-lô viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4 câu 18 đến câu 21 như sau. Có mấy kẻ lên mình kiêu ngạo ngờ rằng tôi không đến cùng anh em nữa, Nhưng nếu Chúa cho phép, thì không lâu tôi sẽ đến và xét cho biết, không phải xét lời nói của những người kiêu ngạo đó, nhưng là năng lực họ thế nào. Vì nước Đức Chúa Trời không ở lời nói mà ở năng lực. Anh em muốn điều gì hơn? Muốn tôi cầm roi đến với anh em hay là lấy tình yêu thương và ý nhu mì? Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4, câu 18 đến câu 21. Thứ nhất, lòng khiêm nhu chấp nhận kẻ thù. Có mấy người kiêu ngạo tưởng tôi không còn đến với anh em nữa, nhưng nếu Chúa cho phép, thì không lâu tôi sẽ đến. Sứ đồ Phao-lô không cắt đứt, nhưng ông nối kết, ông đến để đối thoại với họ, để giúp họ thấy lầm lỗi, và động cơ là giúp những người ghét ông, chứ không phải là bỏ mặc họ. Thứ hai, lòng khiêm nhu cũng khiến ông tìm hiểu kẻ thù. Ông bảo rằng ông sẽ đến để xét cho biết, không phải xét lời nói của những kẻ kiêu ngạo, nhưng là năng lực của họ thế nào. Không xét thì không biết không hiểu, hay biết và hiểu không chính xác. Đây là lòng khiêm nhu thật, vì không đoán mò, không thành kiến, mà thực tâm tìm hiểu. Biết đâu họ có điều gì bí ẩn nào, ở trong hoàn cảnh đặc biệt nào mà mình không biết. Kiên nhẫn tìm hiểu cũng là thể hiện của lòng khiêm nhu, nghĩa là tôn trọng mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc của đối tượng. Thứ ba, lòng khiêm nhu tha thứ kẻ thù. Nhưng nếu Chúa cho phép thì không lâu tôi sẽ đến với anh em để xét cho biết, không phải xét lời nói của những người kiêu ngạo đó, nhưng là năng lực họ thế nào. Khi sứ đồ Phao-lô quyết định tìm dịp đến gặp những người chống đối, ông chấp nhận tha thứ nếu họ ăn năn sửa đổi. Tha thứ không dễ. Tha thứ là chấp nhận mọi tổn hại, nhưng cơ đốc nhân tin rằng Chúa sẽ là đấng bù đắp và chữa lành. Và thứ tư, lòng khiêm nhu yêu thương kẻ thù. Yêu thương kẻ thù là một trong những dấu hiệu của sức mạnh mà kẻ thù rất khó cự địch lại. Chúng ta cứ áp dụng lời khuyên này, sẽ thấy người ghét mình sẽ bị khuất phục. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 nói về tình yêu thương, sứ đồ Phao-lô đã kết luận bảo rằng tình thương không bao giờ thất bại.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý vị, ngày nay, con người có thể phát minh ra những bộ máy rất là kỳ diệu. Từ những máy vi tính tối tân nhỏ bé cho đến những phi thuyền khổng lồ đang bay trên không trung. Nhưng nếu so sánh, ai cũng phải công nhận rằng bộ máy kỳ diệu nhất chính là thân thể con người chúng ta do đấng tạo hóa dựng nên. Chúng ta hãy suy nghĩ để thấy thân thể con người kỳ diệu như thế nào. Bộ máy thân thể biết quyết định, tự cho nhiên liệu vào, di chuyển theo ý muốn và được trang bị bằng ý tưởng, tình cảm, có thể nhận biết màu sắc, âm thanh, mùi vị, nhiệt độ và ngay cả cảm nghĩ của người khác. Bộ máy thân thể biết ngủ nghỉ và thức dậy tiếp tục sống. Những cơ phận nằm sẵn trong thân thể cũng rất kỳ diệu như hệ thống hô hấp, tiêu hóa, sinh sản, v.v. Thật hết sức vô lý nếu chúng ta nghĩ rằng không có một đấng tạo dựng nên con người. Chúng ta phải đồng ý với tác giả Thi Thiên thứ 139 câu 14 khi ông viết rằng: "Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm." Kinh Thánh nói rõ Đức Chúa Trời đã dựng nên con người theo hình tượng của Ngài vì Ngài muốn tâm giao với con người. Nhưng tội lỗi đã làm hỏng đi mục đích này vì tội lỗi ngăn cách loài người với Đức Chúa Trời thánh khiết. Nhưng Thánh Kinh cho chúng ta một tin mừng trong Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Chúng ta nhờ Chúa Giê-xu để đến với Thượng Đế, hầu được sống trong mối quan hệ mật thiết với đấng tạo dựng nên chúng ta. Chẳng những chúng ta được sống trong mối quan hệ ấy bây giờ, mà trong cả cõi đời đời nữa. Muốn nhận được sự cứu rỗi ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa cho con được luôn sống trong Ngài và có mối thông công mật thiết với đấng tạo dựng nên con. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Christ Jesus. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hãy ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Ngày ấy con xa cách Ngài, đời con bơ phơ đắng cay, lạc bước trong những thói đời, ngày tháng đôi chân lỡ làng. Trần thế mang cho con niềm vui, rồi ngày mai khi nắng lên, đâu những yêu thương, đâu những tơ vương không biết tỏ thương. Cuộc sống con sẽ thế nào, ngày mai đâu ai biết sao. Rồi hết qua một kiếp người, liệu bên kia thế giới có tiếng cười. Chợt bỗng nhiên đến một ngày con đã hiểu ra.
Email address pttinlan@tinlanbayarea.org hoặc vào website của chương trình Phát thanh Tin Lành ở www.tinlanbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Từ ngày trước Chúa cho con chọn một tội nhân, vượt chết con một thân sơ xác.